Kính thưa Hội Thánh, con xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 9-13. Tức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả, đương khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ra-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Xin mời Kim.
Today I'll be reading from Matthew chapter 9 verses 9 to 13. As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me," and he got up and followed him. And as he sat at dinner in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners?" But when he heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have come to call not the righteous, but sinners." May the church please be seated.
Good morning, church.
Kính chào quý ông bà, chị em.
I really hope for all you fathers today that you wake up with a nice, delicious breakfast.
Tôi mong rằng buổi sáng hôm nay tất cả người cha thức dậy có buổi sáng trên giường à.
Or some kind of nice gift.
Hay là cái món quà gì đẹp lắm.
Happy Father's Day.
Mừng ngày của thân phụ.
Here is a list of all that we have in common.
Đây là những cái thứ mà chúng ta có những cái tương đồng với nhau, những điểm giống nhau.
We breathe the same air.
Chúng ta có cùng thở không khí giống nhau.
We all have a past.
Chúng ta có quá khứ.
We all are in the present.
Chúng ta có hiện tại nè.
And we all have a future.
Và chúng ta có tương lai.
We eat food.
Chúng ta ăn đồ ăn.
We drink water.
Chúng ta uống nước.
We all face problems and challenges in life.
Chúng ta cùng gặp những điều khó khăn, vấn đề trong cuộc sống.
We are all human.
Chúng ta là những con người mà.
We are all created by God.
Chúng ta được tạo dựng ra bởi Đức Chúa Trời.
Loved by God.
Bởi yêu, tình yêu bởi Đức Chúa Trời.
So today's sermon is for everyone here who is human.
Bởi vậy, buổi giảng bài chia sẻ buổi sáng hôm nay là dành cho tất cả những người là con người.
Let's pray.
Chúng ta hãy cầu nguyện dâng điều cho Chúa.
Creator and loving God, we acknowledge your presence in this world, in this church and in our lives, God. We give you thanks for who you are, for loving us. And so at this moment in time, God, I just want to submit my life to you. I also place Chu Phước in your hands as well. And I pray that you just speak through us. Don't let anything of us, Lord, interfere with your message for your church today. I also pray, Holy Spirit, that you will do a powerful deed in your church, giving us the ability to hear your voice, to focus on you and only you, God. Whatever comes of this message or today, all glory goes to you. In Jesus' name we pray. Amen. A part of growing up is making friends and attending social events.
Kính thưa quý hội thánh, một phần của sự trưởng thành là kết bạn và tham dự vào những buổi sinh hoạt trong xã hội.
When was the last time you made a new friend?
Cái lần cuối cùng mà quý ông bà anh chị em có người bạn mới là khi nào?
I wonder, does it get any easier to make friends when you get older?
Tôi không biết có phải là khi mà mình lớn lên rồi mình có gặp bạn, tìm bạn dễ hơn không?
If you're fortunate enough to make friends,
nếu mà ông bà anh chị em may mắn là có người bạn nào đó,
then you step into a new stage of spending time together and going places together.
thì chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn mới là cùng với người bạn đó đi tới đây này, nơi đó đi kia chơi với nhau.
Social events such as birthday parties or school formals for our young people.
Những sinh hoạt như là sinh nhật hoặc là dạ vũ trong trường thì dành cho các trẻ em hơi trẻ trẻ.
Social events such as weddings and birthday parties for the grandchildren for our adults.
Những sinh hoạt như là tiệc cưới sinh nhật của con cháu thì cho những người lớn hơn chút xíu.
There's also everyday social events such as playing sports, hanging out in the city, watching movies for our younger guys.
Cũng có những sinh hoạt khác, ví dụ như là đi chơi thể thao nè, rồi đi chơi vòng vòng thành phố, bếp phố đó, hoặc coi phim là cũng cho các bạn thanh niên.
Or for our older generation, it's going on weekend trips or catching up for coffee or having lunch together.
À, người cao niên hơn một chút á thì thích đi chơi cuối tuần hoặc là uống cà phê hoặc là nói chuyện hoặc là ăn trưa với nhau.
Many of us, if not all of us, have groups of friends who we spend a lot of time with during the week and throughout the year.
À, nhiều người trong chúng ta nếu mà không phải tất cả thì thường có một nhóm người chơi chung với nhau trong một tuần, trong những tuần hay là trong một cả một năm.
You always do things together and go places together.
Thường thường thì chúng ta đi đây đi đó, đi chơi chung với nhau đó.
But ever been in a situation where there's a social event and all your friends are going, but you were not invited?
Có bao giờ quý vị ở trong hoàn cảnh khi mà tất cả các bạn của mình đã được tham dự nhưng mà mình thì không được mời tới?
You were excluded.
Mình đã bị bỏ rơi đó, bị bỏ riêng.
If you have ever been excluded,
nếu mà quý vị đã có bao giờ bị loại trừ,
then you would agree that it doesn't feel good to be left out.
Thì quý vị chắc cũng đồng ý với tôi rằng cái điều đó không có tốt á.
Not only that, it has an impact on your emotions and your sense of value.
Nó cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, giá trị cuộc sống của mình nữa.
As a consequence, you may completely withdraw from friendships.
Và kết quả thì quý vị có thể là không thích chơi với mấy bạn đó nữa, hoặc là có thể làm cái việc gì đó.
Or that you may try really hard to please your friends so that you'll never ever be excluded again.
Hoặc là quý vị, ông bà, chị em có thể là làm năng nổ hơn để lần sau mình không bị mà bỏ rơi.
It is a consequence because your action is driven by fear of being left out.
Cái đó là cái hành động bởi vì mình lo sợ bị bỏ rơi.
Let's listen to our passage today again.
Hãy lắng nghe đoạn kinh thánh một lần nữa.
As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting by the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as he sat at dinner in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when Jesus heard this, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have come to call not the righteous, but sinners."
Matthew đoạn 9 từ câu 9-13, Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pharisee thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?" Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: "Chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội."
From this passage, can you see which group of people were being left out?
Trong cái phần kinh thánh này, ông bà chị em thấy cái nhóm người nào bị bỏ rơi?
Tax collectors and sinners.
Phải là những người thâu thuế và những kẻ xấu nết.
In the Gospel of Matthew,
trong cái phúc âm Matthew đó.
The Pharisees were among the religious teachers of the law.
Thì người Pharisee là những người thầy dạy luật, họ dạy nghĩa luật pháp mỗi ngày á.
They interpreted the law for everyday living.
Mỗi ngày họ học và họ dịch lại Kinh Thánh.
And according to the law,
và chiếu theo cái pháp luật,
tax collectors and sinners were unclean people.
Thì người thâu thuế và những người sâu nết là những người ô uế.
You don't spend time with unclean people.
Người ta không muốn liên hệ với những người đó, không qua lại với người ô uế đó.
You avoid them.
Người ta tránh xa mấy người như vậy.
You socially abandon them.
Và xã hội ruồng bỏ họ, cách xa họ.
Why? Because tax collectors cheated people in the areas of finance and sinners broke the law.
Tại sao như vậy? Tại vì người thâu thuế lường gạt người khác trong vấn đề thuế vụ, còn người xấu nết thì không tuân giữ luật pháp.
Sin and evil destroys relationships between people and people and people and God.
Tội lỗi và điều ác đã phá hủy mối liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau.
From the Old Testament,
từ cái sách Kinh Thánh Cựu Ước,
we know that God created the world.
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này.
God values humans.
Chúa, Đức Chúa Trời coi trọng con người.
And desires an open and loving relationship with people.
Và muốn có mối quan hệ cởi mở và yêu thương với mọi người.
And people had the freedom to enjoy creation.
Có người ta thì được tự do tận hưởng cái thế giới.
But also people had the freedom to choose to trust in God.
Và cũng có quyền tự do để chọn lựa tin cậy Chúa.
You see, we are all relational people.
Chúng ta là những người có liên hệ, mối liên hệ với nhau.
Between parents and children.
Giữa cha mẹ và con cái.
Family members.
Giữa những thành viên trong gia đình.
Friends and work colleagues.
Giữa những người bạn và những người cùng đồng việc với nhau.
Remember, just think about this. Remember when those relationships were good.
Ông bà chị em nhớ là có một đoạn giai đoạn nào đó thì những cái mối liên hệ đó tốt.
But along the way, something went wrong.
Nhưng mà rồi sau đó có những chuyện vì gì đã xảy ra đó.
And those relationships are no longer healthy and respectful.
Rồi cái mối quan hệ đó trở thành nó chua đi, không còn lành mạnh hoặc là được tôn trọng nữa.
In their freedom, Adam and Eve chose not to trust in God through their decision making.
Trong sự tự do thì Adam và Eva đã không chọn tin cậy Đức Chúa Trời.
Sin and evil became reality.
Tội lỗi và điều ác đã trở thành hiện thực.
And as we see through the Old Testament, we can see God's relationship with people were broken.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước thì cho chúng ta thấy rằng mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị phá hủy.
Like completely broken.
Hoàn toàn phá hủy.
People participated in idolatry.
Người ta thờ tượng hình tượng.
Evil practices.
Làm những cái điều ác.
Injustices.
Không công chính.
And you know what? They rejected God.
Và từ chối Đức Chúa Trời.
All of you who study the Bible know that between the Old Testament and the New Testament there were hundreds of years of silence.
Ông bà chị em đọc Kinh Thánh thì giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Ước thì chính giữa có khoảng cả trăm năm mới im lặng.
For hundreds of years, it seems as though God has given up.
Cái trăm năm cả ngàn năm mà Chúa đã tưởng tượng như là đã bỏ ra thế giới.
No one heard from God.
Con người ta không nghe về Đức Chúa Trời nữa.
God didn't send anyone.
Đức Chúa Trời không gửi ai tới với con người.
So the question is, has God really given up?
Thì câu hỏi là có phải Đức Chúa Trời đã bỏ qua con người chưa?
No, he hasn't.
No. Không. Ngài không bỏ con người.
Amen. How do we know that God hasn't given up?
Làm sao mình biết được mà Chúa Trời không có bỏ con người?
One name, Jesus.
Chúa Giê-xu.
At the chosen time.
Trong thời điểm mà đúng.
God sent Jesus into this world.
Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu vào thế giới.
Jesus came with good news.
Chúa Giê-xu đã đến thế gian này với tin lành.
Repent for the kingdom of God has come near.
Chúa Giêsu tuyên bố các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần.
Another way of understanding this good news is that hey, God is not giving up on this world.
Một cách khác để hiểu về tin lành tức nghĩa là Đức Chúa Trời không từ bỏ thế gian nhưng Ngài cứu chuộc thế gian.
But he will save it and he will reconcile the world to himself.
Ngài sẽ cứu chuộc thế gian, không bỏ thế gian nữa và làm cách hòa thuận với Ngài.
The word reconciliation is all about transforming the relationship.
Cái sự hòa giải có nghĩa là thay đổi cái mối liên hệ.
And I want to read a short passage again from that passage. So you see, when the Pharisees saw this, that Jesus was sitting and eating with tax collectors and sinners, they said, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard this, Jesus says, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice."
Vả, đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng, làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng, chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ.
So, the good news is that God desires mercy.
Để tin mừng là Đức Chúa Trời khao khát lòng thương xót chứ không phải của lễ.
And because God desires mercy, then through Jesus there's an invitation for everyone who is a sinner to come back to God.
Bởi vậy lời mời là tất cả Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu sẽ mời tới tất cả mọi người tội lỗi hay đến với Đức Chúa Trời.
Yes, according to the law, tax collectors and sinners were unclean people.
Vâng, theo luật pháp thì những người thâu thuế và những xấu nết là những người ô uế.
In other words, God knows the condition of the world.
Nói một cách khác thì Đức Chúa Trời biết cái hoàn cảnh, cái trạng thái, tình trạng của thế giới như thế nào.
God already knows that people are not going to turn back to God.
Đức Chúa Trời biết là có người khó lòng mà quay trở lại với Thượng Đế lắm.
God already knows that the relationship is broken.
Đức Chúa Trời biết cái mối quan hệ đã bị đổ vỡ rồi.
But through Jesus,
nhưng mà qua Chúa Giêsu,
God was saying to everyone,
Chúa nói với mọi người như thế này.
I know that my relationship with people is broken.
Ta biết mối tương giao giữa ta và con người đã đổ vỡ.
And I know that sin and evil is going to continue to lure people away from God.
Ta biết tội lỗi và điều ác sẽ tiếp tục dẫn dụ con người xa cách với ta.
But God loves the world.
Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
And he will not give up on people.
Ngài sẽ không từ bỏ người nào.
So when he sent his son Jesus to come down to deal with the sin and to deal with the evil and to conquer death.
Và như vậy, Ngài đã sai Chúa Giêsu đến để giải quyết vấn đề tội lỗi và chiến thắng sự chết.
In other words, sending Jesus so that everyone will know the truth about what is happening in this world.
Nói cách khác, để cho mọi người đây biết là sự thật những gì sẽ xảy ra trên thế giới này.
So through Jesus,
qua Chúa Giêsu,
we are given the truth as well as an invitation to respond.
Chúng ta được ban cho sự thật cũng như lời mời từ Thượng Đế.
To put it another way, everyone is invited into the kingdom of God.
Nói cách khác thì mọi người đều được mời vào vương quốc của Đức Chúa Trời.
To understand God's invitation into his kingdom, I want to use this example as an illustration.
Để hiểu được lời mời của Đức Chúa Trời trong cái vương quốc của Ngài như thế nào ha, thì xin đây nghe đây một cái câu thí dụ.
Who here uses the public transport system?
Ông bà anh chị em ở đây ai là người đi mà xe phương tiện công cộng á?
Yeah.
Giơ tay.
The train station, yeah. The train
yeah.
station,
xe
or
lửa,
the buses,
the bus,
or the trams, yeah.
Yeah, train.
Okay.
Yeah.
You know that you need to pay for a Mikey in order to use the public transport.
Ông bà ông anh chị em biết là muốn đi sử dụng phương tiện công cộng là phải bỏ tiền vào cái Mikey card á.
Yeah. Well, you know, if you're in a city, it's free. But you know, traveling from the suburbs to the city, you need the Mikey.
Vòng vòng trong thành phố thì miễn phí, nhưng mà từ ngoài thành phố vào thì phải tốn tiền.
Imagine this.
Hãy tưởng tượng ra điều này nghe.
Someone standing on the Werribee line and saying, "Hey everyone, free Mikey, free Mikey."
Nếu có ai đó mà đứng ở trạm xe lửa trên đường đi Werribee thì nói rằng, "Hey, hãy tới đây có vé miễn phí đi xe lửa."
Come and collect your ticket.
Hãy tới đây lấy vé.
Register your name.
Hãy ghi tên mình xuống.
And travel for free.
Rồi sẽ được đi miễn phí.
Now many people come to register and collect their tickets and began traveling for free.
Một số người thì tới đăng ký và nhận được vé rồi được đi miễn phí.
But some are a bit more cautious. They'll be like, "How does this work?"
Một số người thì nghĩ sao cái chuyện này có xảy ra được?
What's the catch?
Có cái gì mà phía sau lưng không à?
Someone has to pay for this.
Chắc có nhiều người phải trả tiền rồi đó.
Because they calculated if hundreds of people are using this, then that cost could be cost thousands of dollars.
Tại vì nếu mà nhiều nhiều người đi xe lửa miễn phí vậy sẽ tốn tiền nhiều tiền lắm.
Imagine this.
Hãy tưởng tượng, hãy hình dung ra điều này.
The one handing out the free Mikey tickets.
Cái người mà cho cái vé miễn phí đó.
Is caring and considerate of people.
Là người, cũng là người quan tâm và rất chu đáo lắm.
They know that people will be people and at times forget their Mikey tickets so they can't travel.
Thì cái người đó nghĩ là con người vẫn cuối cùng là con người rồi sẽ quên cái ticket của mình, bỏ nhà thì cũng đi không được miễn phí.
Has anyone ever had that problem? You forgot your ticket and you're like, "Oh."
Có ai ông bà chị em đây có quên cái Mikey nhà không, có quên ticket không?
So, as a response, a decision was made to make the whole entire public transport system completely free.
Và như vậy thì có một quyết định là đưa ra toàn bộ hệ thống công cộng được miễn phí.
And even if you left your Mikey ticket at home, you still be able to travel for free.
Nếu mà ông bà chị em để quên cái Mikey ticket ở nhà hay gì đi nữa thì cũng được free, đi miễn phí đó.
As long as you have registered your name and collected your ticket.
Nhưng mà nhớ là với điều kiện là phải đăng ký tên mình trước và được lấy cái vé đi miễn phí.
But with God, there's one more step to this illustration.
Có một thêm một bước mới nữa để giải thích thêm.
Imagine this.
Hãy tưởng tượng ra.
The one who was giving the free ticket also wanted everyone here to experience the whole entire world.
Cái người mà cho cái vé đi miễn phí đó cũng muốn tất cả mọi người được kinh nghiệm, được trải nghiệm được cái sự đi du lịch vòng quanh thế giới luôn.
So they made the decision to make all transportation in every part of the world free.
Bởi vậy thì họ sẽ đưa ra quyết định là cho tất cả những phương tiện đi vòng quanh thế giới đều được miễn phí.
As long as you got the Mikey ticket,
miễn là mình có cái Mikey đó và đăng ký tên của mình.
And register your name.
Rồi đăng ký tên mình.
You can travel the whole world for free.
Ông bà anh chị có thể đi vòng quanh thế giới tất cả miễn phí tất cả.
Imagine that.
Hãy tưởng tượng ra điều đó thôi.
Wow.
Chắc vui.
Holiday forever.
Chắc holiday hoài hoài mãi mãi.
Holiday until we see God again.
Holiday cho đến khi nào mà gặp Chúa thôi đó.
I know some of you need a holiday right now.
Tôi biết rằng một số bạn chị em có nhiều người cần holiday lắm đó.
These examples are just a small illustration of what God has done through Jesus.
Những ví dụ này là minh họa nho nhỏ về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Giêsu.
God made a decision. God made a decision to open the doors to the kingdom of heaven.
Đức Chúa Trời đã làm quyết định là mở cửa vào thiên đàng.
So that people can enter it freely through his son Jesus.
Để cho con người có thể bước vào thiên đàng qua Chúa Giêsu.
It is an invitation.
Đó là lời mời.
You see, God doesn't force people to come into relationship with you.
Ông bà thấy không? Đức Chúa Trời không có bắt buộc người ta phải đến với mối nhận cái mối tương giao với Chúa.
That's not who God is.
Không phải là Chúa bắt buộc như vậy.
You must, you must, you must.
Chúa không có bắt buộc người ta làm.
He's not forcing people.
Chúa không có mà áp lực người ta để làm theo.
And God doesn't threaten people back into relationship with Him too.
Chúa cũng không hăm dọa người ta trở về Chúa đâu.
He doesn't go, you better work.
Chúa không có làm gì vậy, làm dữ dằn để bắt buộc.
Have you ever tried forcing or threatening your kids?
Ông bà chị em có bao giờ bắt buộc con cái mình làm cái gì không?
How long does it work?
Mà cái bao nhiêu lâu thì nó miễn nhiễm?
When they do something for you, is it because they do something for you or is it because they're afraid of you?
Những cái con cáo làm gì tại vì yêu bà hay là nó sợ nó mới làm?
God doesn't want to force anyone. God doesn't want to threaten anyone.
Đức Chúa Trời không có muốn là áp lực ai, không muốn bắt buộc người ta phải làm.
What does He do instead?
Tại sao mà Đức Chúa Giêsu làm cách gì?
Through sacrificial love.
Đức Chúa Trời làm qua bằng cái tình yêu hy sinh.
God invites people back into relationship. Invites.
Đức Chúa Trời kêu gọi mời con người trở lại với mối quan hệ với Ngài.
Gently and patiently waiting for people to respond.
Nhẹ nhàng, kiên nhẫn và chờ đợi con người đáp lại.
What an amazing God.
Tuyệt vời quá, Đức Chúa Trời ta tuyệt vời.
You will understand the heart of God when you have children in your life that is far from your family.
Ông bà anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời nếu mà có trong bè hồng anh ông bà anh chị em có ai là con cái mà sống xa ông bà anh chị em.
You can't force them.
Ông bà chị em không thể mà bắt buộc con cái mình làm.
But you want them to know that you love them.
Nhưng mà ông bà chị em muốn con cái mình biết rằng mình yêu con cái mình thật nhiều.
So what can you do?
Trong trường hợp đó thì mình làm sao? Mình làm gì?
Patiently wait.
Kiên nhẫn chờ đợi.
That's what God is doing.
Đó là Đức Chúa Trời đã làm.
Through Jesus, He lets you know the truth, but then He invites you and He waits for you to come back.
Qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời muốn cho ông bà biết sự thật và chờ ông bà chị em trở lại với Ngài.
As long as it takes.
Bao nhiêu lâu cũng được.
As long as it takes. Because He loves us.
Tại vì Đức Chúa Trời yêu ông bà chị em.
Why would we or why would any one of us want to enter the kingdom of God?
Tại sao câu hỏi là tại sao quý ông bà anh chị em muốn vào vương quốc của Đức Chúa Trời?
Well, firstly, to be in a relationship with God.
Trước nhất là có tạo cái mối liên hệ quan hệ với Đức Chúa Trời.
And with God, you would learn to understand life.
Và với Chúa thì ông bà anh chị em sẽ học hiểu được cuộc sống.
You will experience life that truly is life.
Và trải nghiệm được cuộc sống, sự thật của cuộc sống là như thế nào?
How is it possible when God is perfect and holy and I'm a sinner?
Làm sao được khi mà Đức Chúa Trời thì là hoàn toàn thánh khiết còn tôi là một tội nhân thôi?
You see, in that broken relationship between God and people, God made the first move.
Trong sự mà rạn nứt giữa liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã hành động trước.
So God initiated love by sending Jesus to deal with our sins.
Bởi tình yêu mà Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giêsu đến để giải quyết vấn đề tội lỗi chúng ta.
So that in Jesus our repentance will lead to forgiveness and reconciliation with God.
Vì vậy qua Chúa Giêsu, sự ăn năn của chúng ta sẽ dẫn đến sự tha thứ và hòa giải với Đức Chúa Trời.
So if I open my life to Jesus, what happens next?
Điều gì sẽ xảy ra khi mà tôi mở lòng ra đón nhận Chúa?
Well, you begin to follow Jesus.
Mình bắt đầu đi theo Chúa Giêsu.
And you experience the presence of God's love working in your life.
Mình sẽ kinh nghiệm được trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình.
And for some of you, your life right now is a mess and you don't have any hope for the future.
Và có thể một số bạn chị em đây có đời sống thật là tơi bời, hỗn độn lắm và không có hy vọng vào ngày mai.
Follow Jesus, practice his teaching, and along the way, God will give you a future and a hope.
Theo Chúa Giêsu, thực hành những lời dạy của Ngài trên đường và Ngài sẽ ban cho bạn một tương lai, một hy vọng.
For some of you, you are facing a storm in your life.
Đối với ông bà anh chị em, một số người đây có thể đang đối diện với những cuộc sống trong đời mình, những cơn bão trong đời sống mình.
Follow Jesus, practice his teachings, and along the way, God will silence the storm, give you peace and strength to live.
Đi theo Chúa Giêsu, thực hành lời dạy của Ngài trên đường đời, thì Ngài sẽ làm những cơn bão tố im lặng và ban cho quý vị sự bình an và sức mạnh trong cuộc sống.
For some of you, you see yourself as worthless and a failure.
Có vài người trong ông bà chị em có thể nghĩ rằng mình đang thất bại và vô dụng lắm.
Follow Jesus, practice his teaching, and along the way, God will use your life in helpful and meaningful ways.
Theo Chúa Giêsu, thực hành những lời dạy của Ngài và rồi trên đường đời, Chúa sẽ sử dụng cuộc sống ông bà chị em theo những cách hữu ích và có ý nghĩa.
For some of you, you can't seem to give up the sinful habits.
Có vài người trong chúng ta có nghĩ là khó bỏ những cái thói hư tật xấu lắm.
Follow Jesus, practice his teaching, and along the way, maybe for once in your life, you experience the freedom that only God can give to you.
Theo Chúa Giêsu, thực hành lời dạy của Ngài, rồi Chúa sẽ giải cứu quý vị.
For some of you, your family is falling apart and relationships are broken.
Đối với một số ông bà chị em ở đây, đời sống gia đình có gì đang trục trặc hoặc là các mối liên hệ cũng đổ vỡ.
Follow Jesus, practice his teaching, and along the way, he will heal you and restore you.
Theo Chúa Giêsu, thực hành lời dạy của Ngài để trên đường đời, rồi Chúa sẽ chữa lành quý vị và phục hồi với quý vị những mối quan hệ đổ vỡ.
And for some of you, you are hurt. You cannot forgive and you are trapped.
Một số ông bà anh chị em đây có lẽ đang bị tổn thương, không thể tha thứ được và không có lối thoát nào khác.
Follow Jesus, practice his teaching, and along the way, God will set you free to live and to love one another.
Theo Chúa Giêsu, thực hành lời dạy của Ngài, rồi sau đó Chúa sẽ chỉ cho bạn cuộc sống tự do, hạnh phúc, yêu thương người khác.
You see, Jesus said, "The world will know that we truly belong to God through our practice of love for one another."
Ông bà, thì em thấy đó, người thân bên ngoài sẽ nhìn thấy và biết chúng ta là con cái của Chúa qua đời sống, qua hành cư xử của mình.
And this love is sacrificial love.
Và đó là sự tình yêu thương hy sinh.
A kind of sacrificial love that inspires response.
Từ sự tình yêu hy thương này đang cần sự đón nhận của ông bà anh chị em.
So we can see the amazing thing is that not only are we invited into the kingdom of God, but we're also invited to participate in what God is doing towards people.
Điều kỳ diệu hơn nữa là không những Chúa Giêsu chỉ mời quý vị và anh chị em vào vương quốc của Ngài mà thôi, nhưng mà được tham dự vào sứ mệnh để cứu và hòa giải thế giới này nữa.
When I get upset and angry at someone, I sit at the funeral house.
Tôi ngồi ở chỗ mà đám tang.
Because that is what God teach me. Go to the funeral house and you would understand life.
Tại vì Chúa dạy chúng tôi là tới nhà đám tang thì học biết được thêm những gì Chúa dạy.
And I measure it. If the person that is lying there at the end of the day was what I'm angry with or upset with worth the separation or the broken relationship?
Khi mà một người ngồi chết đó rồi á, thì có khi mà nghĩ là cái sự giá trị nào giữa mà sự buồn thảm, ganh ghét nữa.
Because life is so short.
Tại vì đời sống ngắn lắm.
You know, if we have a relationship with God, we're going to spend eternity with God.
Chúng ta có đời sống vĩnh viễn nơi Chúa mà.
Is it worth carrying unforgiveness? Is it worth carrying hatred? Is it worth carrying bitterness?
Có giá trị nào khi mà mang theo những buồn tức đắng cay lo giận trong lòng người mình không?
And waste time hurting each other.
Tốn thời gian để làm phiền người khác, buồn giận người khác.
I think our church we are the best at funerals.
Tôi nghĩ là hội thánh chúng ta sẽ tốt nhất cái trong nhà thờ trong mà chỗ trang chế.
Because when we're at the funeral, nothing else matters.
Tại vì trên chỗ tang thế rồi chúng ta sẽ biết được.
Can we be a bit better in life before death?
Chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều khi mà từ giã cuộc đời này.
Today's message is an invitation for all of us.
Hôm nay bài chia sẻ của tôi là lời mời cho tất cả quý ông bà anh chị em.
I don't know where you are, whether you are far from God, close from God, or haven't even opened your life to God.
Tôi không biết là quý vị ông bà chị đang gần với Chúa, xa với Chúa hay như thế nào đi nữa.
But maybe you can say this prayer with me.
Nhưng mà có lẽ ông bà chị có thể đọc lời cầu nguyện này với tôi.
Let's bow our heads.
Lại cúi đầu xuống và cầu nguyện.
Why don't you say it in Vietnamese first, and then I'll say it in English.
Yeah. Xin ông bà chị em cùng nói sau tôi. Là Đức Chúa Trời yêu thương, con xin mở cuộc đời con cho Ngài. Con xin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống con. Xin Ngài tha thứ hết những lỗi lầm của con. Xin Ngài làm đầy trọn đời sống con bằng tình yêu của Ngài qua Chúa Đức Thánh Linh. Xin giúp chúng con sống trung tín. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
For those in English, I invite you to share with me this prayer. Repeat with me if you choose. Loving God, I open my life to you. To receive you, Jesus, as my Lord and Savior. Forgive me for my sins. And fill my life with love through your Holy Spirit. Help me to live by faith. In Jesus' name. Amen. May the Lord continue to inspire us, not only to love one another, but also to love and forgive one another as well.
Xin Chúa ban phước cho chúng ta không những chỉ yêu thương chúng nhau, tha thứ với nhau, nhưng mà yêu thương nhiều hơn.